Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 38 mang tựa đề Bàn tay Chúa, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 5, từ câu 12 đến câu 16 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Xin chúng ta cùng nhớ ra trong sách Luca đoạn số 5. Bàn tay của Chúa phải đụng tới chúng ta sâu thẳm trong tấm lòng và sự thay đổi sâu xa của đức tin, bày tỏ ra cái bông trái của một con đường không hai mặt với Chúa, một đời sống rõ ràng theo Chúa hết lòng. Chúng ta cầu nguyện điều đó khi chúng ta lắng nghe. Ở đây, khi bàn tay của Chúa đụng tới người bị bệnh phung ở đây, và phải đụng tới cả tấm lòng của ông ở đằng sau đó nữa. Và đó là kinh nghiệm mà chúng ta muốn cảm nhận, nhận lấy sáng hôm nay trong lời của Chúa. Đoạn 5, câu số 12, đó đi. Đức Chúa Giê-xu đương ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phung đầy mình. Thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giê-xu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng, hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch, theo như lời Mô-sa dặn, để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho câu chuyện này đến với chúng con một cách rõ ràng như tấm gương để chúng con thấy mình trong nhu cầu của mình. Cần Chúa, cần đáp ứng với Chúa. Trong sự vâng phục, Ngài đặt để cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi để đề tài của bài học của chúng ta hôm nay là bàn tay Chúa, mà chúng ta có thể thấy được trong câu mà Chúa Giê-xu giơ tay ra rờ đến người ấy mà phán rằng. Cái hình ảnh mà chúng ta muốn thấy là cái hình ảnh của Chúa đưa tay ra đụng tới người phung, đụng tới cái nhu cầu rất là thâm sâu của người này. Và cái hình ảnh này tóm tắt cho chúng ta những lẽ đạo về Chúa của chúng ta, đầy lòng thương cảm, đầy lòng thương xót, có quyền năng sự chữa lành. Và Chúa đụng tới người gọi là ghê gớm không ai muốn đụng tới. Chúa yêu cái người mà không yêu được. Và nơi đây cái hình ảnh của Chúa tóm tắt trong cái bàn tay của Chúa đụng tới người phung này. Tôi muốn nói tiếp kinh nghiệm của sự chữa lành của Chúa. Tôi muốn đụng tới vấn đề kinh nghiệm của chúng ta. Cách nào để đi theo cái lời dạy hôm nay mà chính mình cũng nhận được sự chữa lành hay là sự kinh nghiệm bàn tay của Chúa đụng tới nhu cầu và chỗ đứng của mình. Cho nên chúng ta không muốn học về vấn đề chỉ là học về Chúa chữa bệnh một người phung. Nhưng học để đối diện với một cái tấm gương của Chúa chữa lành một người phung và thấy mình ở trong tấm gương đó, thấy mình trong bài học này và thấy những điểm mà mình cần bước đi để nhận lấy, kinh nghiệm lấy sự chữa lành của chính Chúa cho mình. Nghĩa là không phải chỉ học lý thuyết mà để học thực hành, để không phải nghe một cái câu chuyện xảy ra trong quá khứ nhưng là để thấy cái nguyên tắc của câu chuyện này đụng tới chúng ta ngay bây giờ. Luca đang trình bày về Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta và rất là tóm tắt trong ba đoạn đầu, ông thiết lập cương vị của Chúa được bày tỏ ra là Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa đến từ nơi Đức Chúa Trời, tất cả mọi lời tiên tri nói về Chúa đã được thực nghiệm. Chúa chứng minh qua gia phổ của Chúa, qua lời thiên sứ, qua lời chứng của Giăng Báp-tít và tất cả mọi điều để nói lên Chúa là ai và Chúa đến từ nơi Đức Chúa Trời. Rồi ông đi tới một phần nữa để trình bày cho chúng ta về công việc của Chúa. Công việc của Chúa là giảng tin lành. Công việc của Chúa là đem tới lẽ thật của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi ở trong Chúa. Cho nên Chúa nói là Chúa đến với những người nghèo khổ, Chúa đến với những người bị giam cầm, Chúa đến với những người bị mù lòa, những người đang bị đàn áp, Và Chúa nói là có một sự giải phóng của ân điển trong Ê-sai đoạn 61. Chúa nói là có sự tha thứ cho những người tội lỗi, có sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho những người chết mất, và những người bị cầm tù sẽ được thả ra. Năm ban ơn của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho những người tội mọi, và đó là sứ điệp của ân sủng Chúa. Và chúng ta thấy càng bày tỏ ra càng rõ ràng. Nhưng mà ở trong cái chỗ ân sủng đó thì Luca cũng muốn chỉ cho chúng ta từng trải của từng người khi đến đối diện với cái lãnh đạo đó. Cái điểm tiếp nối của những người trong nhu cầu của họ đến với sứ điệp của Chúa và quyền năng của ân sủng này. Và hôm nay chúng ta thấy cái hình ảnh của người bị phun, người bị cùi đến và đáp ứng với Chúa. Thì tôi có 3 điểm ở đây để giúp cho chúng ta cũng đi song song với con đường này. Tôi để cái chữ chúng ta vì tôi muốn nói về cái kinh nghiệm của mình, nghĩa là đã đặt để cái bức hình này trước mặt, câu chuyện này trước mặt và lấy cái nguyên tắc ra thì chúng ta muốn đụng tới hay là muốn áp dụng 3 phần này ở trong đời sống của mình. Đó là kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa. Chúng ta đến van xin. Thứ hai, chúng ta thấy Chúa sẵn lòng. Nhưng mà thứ ba, chúng ta cần đổi mới. Nghĩa là 3 điểm này nó hơi không có dính với nhau cách rõ ràng cho lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy đó là cái phần đáp ứng lại với cái hình ảnh của người bị bệnh phung này. Chúng ta cũng đến van xin giống như ông đến van xin. Chúng ta học hiểu về sự Chúa sẵn lòng và ý định của Chúa ban ơn. Nhưng mà chúng ta cũng trở lại để thấy được là có một cái sự đổi mới bên trong phải xảy ra, không phải chỉ là sự chữa lành ở bên ngoài. Cho nên chúng ta đi vào cái câu chuyện này và để Luca qua những cái chi tiết và sự trình bày của ông qua lời Chúa giúp cho chúng ta bước đi. Thứ nhất là chúng ta đến van xin. Đức Chúa Giêsu đang ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phung đầy mình. Thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin. Như tôi nói, chúng ta đến van xin. Khi mà chúng ta dùng cái chữ chúng ta rồi chúng ta đến van xin, nó là một cách hơi đường đột bởi vì chúng ta đang nhảy ra từ câu chuyện tới cái phần áp dụng mà chúng ta chưa học rõ ràng cái nguyên tắc là gì để mà áp dụng. Nhưng mà tôi muốn để chúng ta ở ngay trong cái hình đó, để chúng ta nói rằng con học điều này để áp dụng cho mình. Xin Chúa phán để những điều này đó làm một cái phản ảnh rõ ràng và một cái bước đi rõ ràng trong đời sống của chính con khi đến với lời của Chúa. Nhưng mà điểm đầu tiên đó, rất là đơn giản. Luca nói Đức Chúa Giêsu đương ở trong thành kia. Chúa đang đi qua một trong những cái thành ở trong vùng Galilee. Nào, cái thời điểm thì chúng ta không biết là lúc nào sự gặp gỡ của Chúa với người mắc bệnh phung này ở đâu, lúc nào, nhưng mà biết rằng ở trong một cái thành đó. Chi tiết đơn giản nhưng mà cần thiết để chúng ta hiểu. Chúa đang đi giảng nhiều nơi, như chúng ta đọc lên phía trên trong cuối đoạn số 4 thì Chúa nói rằng ta phải đi giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vài ngày giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilee. Nào, Chúa đang đi trong các nhà hội và giảng dạy trong toàn xứ, đi qua các thành này thành kia để đem tin lành của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Matthew đoạn số 8 thì là cái đoạn song song với đoạn này đó, thì có nói rằng Chúa vừa ở trên núi xuống. Sau khi giảng cái bài giảng ở trên núi từ đoạn 5 tới đoạn 7 đó thì Chúa ở trên núi xuống, tức là Chúa đang giảng về nước Đức Chúa Trời, trình bày về tin lành của nước Đức Chúa Trời, điều kiện của những người thuộc về nước Đức Chúa Trời, hay là cái bản chất của những người thuộc về Đức Chúa Trời, những người có tội ăn năn, những người bày tỏ ra sự công chính từ bên trong, sự thay đổi của Chúa, những người bước đi trong sự vâng phục, những người xây nhà trên đá chứ không phải là xây nhà trên cát, bởi vì họ nghe và làm theo. Chúa đưa ra những điều đó rồi đó thì Chúa chỉ dạy cho họ đây là những người thuộc về Chúa, và dạy dỗ điều đó xong thì trên đường xuống núi có lẽ đi qua một cái làng gần bên cạnh đó thì ở nơi đây gặp người phung này. Nhắc lại cho chúng ta là những sự trình bày về phép lạ của Chúa là để chứng minh Chúa là ai, để cho chúng ta thấy Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa có quyền vượt trên tất cả mọi điều, Chúa làm những chuyện mà con người không thể làm. Chứ không phải là nói đây là những phép lạ mà chúng ta cứ mong đợi là sẽ tiếp tục. Ở đây là những phép lạ chứng minh Chúa là ai và những điều Chúa bày tỏ về chính Ngài là thật, chính Chúa là con Đức Chúa Trời. Và chúng ta tin nơi phép lạ. Khi chúng ta nói rằng phép lạ trong thời của chúng ta không trông đợi phép lạ hàng ngày, không có nghĩa là chúng ta không tin phép lạ, chúng ta rất tin phép lạ. Chúng ta tin phép lạ nơi lời của Đức Chúa Trời ghi ra bởi vì những phép lạ này có thật. Cho nên chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, bởi vì những phép lạ này được làm, được thực hiện để cho chúng ta tin Chúa là con Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta thấy phép lạ của sự chữa bệnh người bị bệnh phung. Trước khi đi vào trong chi tiết đó thì có lẽ tôi nói một vài điều, một vài hình ảnh của bệnh phung hay là bệnh cùi. Mình thì dễ hiểu hơn tại vì mình ở Việt Nam thì cái bệnh này nó cũng thấy hơi nhiều. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy những người cùi rõ ràng phải không? Bên lề đường hay là trong chợ xin ăn như này kia thấy rất là rõ ràng. Cái bệnh cùi này thì là một cái bệnh rất là dễ sợ như chúng ta hiểu, như chúng ta thấy. Và ở trong hoàn cảnh của dân Do Thái lúc bây giờ thì nhiều lắm, xảy ra rất nhiều. Và Kinh Thánh đưa ra những cái lề luật để có thể giữ gìn cái bệnh cùi này hay là bệnh phung này không lan ra trong cộng đồng dân sự. Cho nên có cả hai đoạn Kinh Thánh là Lê Vi Ký đoạn số 13 và số 14 để nói về bệnh cùi này. Chúng ta sẽ không có thời giờ để đọc, nhưng mà tôi muốn đọc ra một phần Kinh Thánh để chúng ta thấy điều rất khó khăn của những người bị bệnh cùi. Xin dở ra trong Lê Vi Ký đoạn số 13. Và đoạn số 13 thì nói về luật lệ cư xử với những người cùi. Đoạn số 14 thì là khi bệnh cùi được làm sạch đó thì có những cái luật lệ phải làm nữa. Hai điều này quan trọng, chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại. Nhưng chúng ta muốn đọc câu 45 và 46 để đây là điểm mà nối kết với lại cái câu chuyện của chúng ta. Vả người đã bị vít phun rồi phải xé quần áo đầu trần che râu lại mà la rằng ô uế ô uế. Trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Đây là cái luật định cho những người bị cùi hay là bị phun này đó, là họ phải sống ở ngoài trại quân và phải sống một mình, riêng biệt ở ngoài, không được vào trong thành phố, không được gần gũi những người khác. Vì bệnh này rất là hay lây, và khi thấy có người tới gần hay là mình tới gần ai mà thấy bóng dáng của người khác ấy, thì phải la lớn lên là ô uế ô uế, nghĩa là tránh ra để cho họ đi chỗ khác, không gần gũi với mình. Tưởng tượng một cuộc đời như vậy, và thực ra những người này còn bị đòi hỏi là phải đeo cái chuông ở nơi cổ nữa, đi đâu giống như mấy con bò đi đó, người ta nghe tiếng chuông người ta biết để mà tránh mình đi xa. Và đây là bệnh rất là nghèo và nguy hiểm. Hay là hiểu là bệnh cùi nó ăn thân thể nên nó làm cho mình tàn lụi thân thể. Thiệt ra đó là bệnh cùi này nó ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh. Nó ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh mà không làm cho mình còn thấy cảm nhận gì hết. Thành ra cái vấn đề mà mất tay, mất chân, mất ngón, mất này kia đó, vấn đề gián tiếp mà thôi, chứ không phải là trực tiếp. Cái bệnh này nó không có ăn nuốt thịt của mình, nó không có làm tan thịt mình, nhưng mà nó làm cho không còn cảm nhận gì hết nữa. Có những người bị bệnh cùi, chẳng hạn như mình nướng khoai, lùi khoai trong than đó, rồi thấy khoai chín rồi cái lấy tay vô trong than đó, khiêng cái khoai ra, không có cảm nhận gì trong cái tay hết, nó cháy. Nó cháy tay mình thấy không có cảm nhận gì, tại sao họ làm những cái chuyện đó, đứt tay, đứt chân, không có cảm nhận gì hết, thành ra nó bị làm độc và nó cùi thối và nó bị hư đi. Nhiều khi đi chân không, đạp này đạp kia, chảy máu hay là bị này kia, không có chữa trị, không có thay đổi, thành ra càng ngày càng bị làm độc và mất đi. Có người nói là nếu mà bị tối ngủ mà bị chuột lên nó ăn mất ngón tay á, tới sáng mới biết. Tại vì không có cảm nhận gì cái chuyện đó xảy ra. Khi mà chúng ta nghe cái câu của Luca viết đó, một người mắc phun đầy mình. Ông muốn cho chúng ta hiểu và thấy cái hình ảnh của người phun, chứ không phải là hiểu chuyện này thôi. Đó là một cái bệnh mà khi nó phát hiện ra đó, nó phát hiện một cách rất đau thương cho cái người bị bệnh. Mặt mũi nhiều khi da thịt nó trở thành nhầy nhuốc hết, cái mặt mình nó trở thành sần sùi giống như con sư tử vậy, thành ra gọi là bệnh sư tử ra như vậy. Rồi tay chân cuộc đời tất cả, rồi phải sống một mình ở ngoài. Có cái câu chuyện tác giả nổi tiếng là ông Stanley Stein, tác giả của bài Alone No Longer. Ông bị bệnh cùi mà không biết, nghĩa là ông cứ rửa mặt, và ông rửa mặt tới lúc ông mở nước nóng lên, nước nóng thiệt là nóng, ông rửa riết rồi đun mắt luôn, ông cũng không biết được, tại vì cái bệnh nó không còn cảm nhận gì hết nữa. Đó là điều này. Hơn nữa trong Kinh Thánh đó, là cái bệnh cùi này hay là bệnh phung này được Chúa dùng hay là để dùng trong cái cách xử đoán tội lỗi. Cho nên ngoài cái vấn đề tang thương của bệnh tật đối với chính mình đó, thì nó còn có cái hình ảnh là đây là sự phán xét của Chúa nữa. Chẳng hạn như bà Miriam làm sao? Vì chống nghịch Môi-se cho nên Chúa phạt bị bệnh phung. Nhờ ông Môi-se cầu nguyện cho nên bà được chữa lành. Hay là vua Uzziah là người tự xưng mình làm cái công việc của thầy tế lễ, dân của lễ, và Chúa phạt bị bệnh phung. Hay là Jehairi là cô tớ của tiên tri Elise, nhớ không? Sau khi mà Nahaman được chữa lành thì ông ham tiền, ông chạy theo, ông xin đồ đạc này kia thì Chúa phạt ông bị bệnh phung. Thành ra cái bệnh này đó nó trở thành một cái vấn đề của sự phán xét Chúa nữa. Cho nên là vừa bị tật bệnh đau thương, vừa có đuổi ra khỏi trại, vừa có cái hình ảnh là bị phạt, bị tội lỗi nữa. Thành ra bệnh này là một bệnh hết sức là khổ nạn cho người chịu bệnh. Nó cũng là cái hình ảnh của tội lỗi mà Kinh Thánh dùng bày tỏ cho chúng ta. Không chữa trị được, không làm sao thay đổi được, bị ô uế, bị xa lìa, cắt bỏ với Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, cắt bỏ với người khác, hủy hoại hoàn toàn. Đó là cái hình ảnh của bệnh phung. Thì bây giờ chúng ta thấy ở đây đó, Luca ghi xuống Đức Giêsu đang ở trong thành kia. Có một người mắc bệnh phung đầy mình. Chúa đang ở trong thành, làm sao gặp được người bị bệnh phung? và bình phong đầy mình ở trong thành. Trong sách Mác đồng 1 xin dở ra trong đồng 1 thì chúng ta cũng sẽ thấy trong câu chuyện của sách Mác đồng 1 đó thì có một người phun đến cùng Ngài. Sách Mác ghi lại là ông đến cùng Chúa, ông đi tìm Chúa, ông là người phun không được vô trong thành phố, nhưng mà hôm nay đó ông đi tìm Chúa, ông đến. Và nhớ rằng khi Chúa ở trong thành phố và Chúa đang làm sự giảng dạy thì không phải một mình Chúa mà thôi, có nguyên cả cái đám đông đi theo Chúa nữa. Và cho nên chúng ta thấy người phun này đó đang đi làm một cái chuyện hết sức là nguy hiểm cho chính mình. Đó là ông bỏ mặc cái lề luật là phải phân biệt, ông bỏ luôn cái chuyện là đi vừa la ô ế, ông phải sống ở ngoài trại không được vô thành phố, ông đi thẳng vô thành phố, ông đi đại vô đó, ông nói tôi phải tìm Chúa Giêsu, tìm Chúa ở đâu tôi đi theo tới đó và để tìm ra Ngài, và khi thấy Chúa rồi cái hình ảnh là như vậy. Khi một người phun đi tới gần đó, người ta nói là phải cách xa 150 feet, 50 thước xa đó. Mà khi người đó đi ngang cái chỗ con đường nào mà ở đó bán trứng, bán đồ là dục hết. Tại vì không ai có mua thức ăn nữa. Cho nên họ kỳ thị rất là rõ ràng. Khi mà tới gần đó mà đuổi không đi á, mà la lên mà họ không tránh á, thì dân chúng sẽ liền đá vô trong đầu nếu mà không cẩn thận. Cho nên khi ông này đi tìm Chúa đó, ông cả gan lắm. Ông bỏ mặc, ông nói tôi có một cái nhu cầu quá lớn, tôi có một cái sự đòi hỏi quá kinh khủng và tôi phải tìm ra Chúa Giêsu. Cho nên ai la mặc kệ, ai đánh mặc kệ, ai liền đá mặc kệ, tôi sẽ đi tìm Chúa. Thật ra trong cái câu rất đơn giản, Chúa Giêsu đương ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phun đầy, mình thấy Ngài thì sắp mình có một người phun đi tìm Chúa, tới tìm Chúa để gặp Chúa. Cái chữ có một người kia mắc bệnh phun đầy mình á, tiếng Việt mình nó không có rõ lắm, nhưng mà cái kiểu la làng, la lớn lên á, là người ta nhìn xuống và người ta thấy có kìa, có chân kìa, có cái ông đó, người phun, rồi họ la lên để mà họ chạy đó, là cái hình ảnh ở đây, họ la lên là có một người mắc bệnh phun, rồi Luca ghi xuống đó, là mắc bệnh phun đầy mình, tức là cái bệnh này không phải nó mới bắt đầu mà nó đã đi tới cái độ, tới chỗ kinh khủng rồi, tới chỗ phát hiện ra đầy mình trên mặt, trên tay, trên chân, trên này kia, không biết là còn lỗ mũi hay không, biết còn lỗ tai hay không, còn mấy ngón tay hay không. Nói ra những hình ảnh đó bởi vì cái chữ ông dùng á, cái bệnh phun nó tới cái độ hoành hành kinh khủng. Thì ông tới, và đây là cái cách ông tới, và đây là cách chúng ta học. Bởi vì như tôi nói, để song song với cái hình ảnh của chúng ta đó, những người tìm đến Chúa Giêsu với cái hình ảnh của người có tội với Chúa Giêsu, với người hiểu biết cái nhu cầu lớn của mình, nó cũng phải tới với Chúa ở trong cái hình ảnh này. Bởi vì nếu chúng ta không nhìn thấy mình trong cái hình ảnh của người phun này trong cái phương diện thuộc linh á, thì chúng ta cũng sẽ không tới với Chúa Giêsu được ở trong cái chỗ tìm sự tha thứ của Chúa. Cho nên song song với đây thì chúng ta thấy thứ nhất là ông tới với tất cả sự khắc khoải của mình. Như tôi nói là điếc không sợ súng mà, bây giờ vô đó nó đánh chết bỏ thôi chứ bây giờ làm gì, mình đã bị bệnh phun tới cái mức này rồi. Cho nên quá nhu cầu, quá lớn, khắc khoải quá sâu xa. Cho nên ông không còn mắc cỡ, ông không còn sợ, ông còn nghĩ tới chuyện gì khác. Chỉ nghĩ một điều là tôi cần Chúa, tôi tới. Cho nên ông tới với một cái sự khắc khoải rất lớn với Chúa. Rồi ông tới thì chúng ta thấy nên nói rằng khi thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất và Ngài xin rằng lạy Chúa nếu Chúa khứng. Khi ông thấy Ngài đó thì ông sấp mình xuống. Ông tới với sự tôn kính Chúa. Đây là một người phun mà có lẽ không biết nhiều về Chúa, nhưng mà có một cái gì xoay chuyển ở trong lòng và ông tới sấp mình xuống. Sách Matthew thì ghi rằng ông sấp mình xuống để thờ lại Chúa. Cái chữ cúi xuống thờ lại đó. Người này tới và điểm đầu tiên là ông thờ phượng. Nó lạ vậy. Ông tới với cái nhu cầu đầy của mình á, nhưng mà điểm đầu tiên và cái hành động đầu tiên phát hiện ra từ nơi ông là ông cúi xuống và thờ lại Chúa. Ông tới trong cái sự kính cẩn thờ lại Chúa. Chúng ta không biết là ông có hiểu hay là đã học biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay không, nhưng mà cái hình ảnh của ông á, trong cái sự thờ phượng đó, đồng thời với cái chỗ ông gọi Chúa là lạy Chúa đó, cho mình thấy là ông bắt đầu hiểu một điều là Chúa không phải chỉ là một thầy dạy đạo hay là một đấng làm phép lạ. Chúa là một đấng siêu nhiên, Chúa đang bày tỏ chứng minh điều đó. Những đám đông đi theo thì không biết có hiểu hay không. Ông này không biết ông nghe cái gì hay là từ đâu tới. Nhưng mà ông hiểu rằng điểm đầu tiên đối với Chúa là đến trong sự thờ phượng. Cho nên ông tới trong sự khắc khoải lớn của nhu cầu mình. Và ông tới trong sự kính kiền của sự thờ phượng. Rồi thứ ba đó là ông tới trong sự cấp bách. Thấy Ngài sắp mình xuống. Và cái chữ nài xin đó là cái chữ kêu cầu. Mà tôi dùng cái chữ là van xin đó. Ông tới và ông van xin, ông tới và ông nói là có một cái nhu cầu quá lớn, quá cấp bách và phải có Chúa đụng tới, phải có sự trả lời, phải có cái sự can thiệp của Chúa. Cho nên quỳ xuống trước mặt Chúa, cúi xuống trước mặt Chúa với tất cả những cái sự cấp bách của nhu cầu mình và ông đặt để đều ra trước mặt Ngài. Hoài bão xoáy động, khắc khoải trong lòng, nhận biết rằng mình tới với một đấng vĩ đại vô cùng, cao cả vô cùng, nhưng mà cái nhu cầu quá lớn của mình quá cấp bách, và ông tới trong sự khiêm cung, trong sự khiêm nhường. Ông dùng cái chữ, ông nói rằng lạy Chúa nếu Chúa khứng. Thứ nhất mà chúng ta thấy ông gọi là, ông nói là lạy Chúa. Như mình nói là ông tới đó thì không phải là ông có cái gì nghi ngờ về vấn đề quyền năng của Chúa. Ông tới ông hiểu là Chúa có quyền, nhưng mà ông không có cái điều gì để xin Chúa cả, không có một cái căn bản nào để với Chúa. Ông tới và ông nói là tùy nơi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa. Chút xíu nữa chúng ta học thêm điều này. Nhưng mà ông đặt để Chúa vào cái chỗ đứng rõ ràng của Chúa là lạy Chúa, và cái quyết định là của Chúa, còn cái chỗ đứng của tôi là không có cái gì để nối kết hay là để xin Chúa cả. Không biết ông hiểu điều này ở nơi đâu, hay là có lẽ là trong những người bị phun đó, thì ở ngoài trại quân, ở ngoài thành phố, có lẽ trong thành phố đó có những người thân thuộc của mình, một hai lần trong tuần đem cơm ra để gần đó để mình tới lấy, thì có lẽ ông hỏi rằng có chuyện gì xảy ra không, thì có lẽ người thân đó nói có tiên tri Nazareth, Chúa Giêsu, và hỏi thêm đấng chữa bệnh, đấng có lòng thương xót, đấng đụng tới những nhiều nhu cầu, và nó bắt đầu xoáy động trong lòng của ông. Có lẽ trong bữa tối ngồi ở trong nơi đất bụi ngoài đó một mình, ông nói tôi phải tìm Chúa Giêsu, tôi phải đến để gặp Ngài, tại vì tôi không còn cái gì nữa, không có sợ gì nữa, chết bỏ bây giờ, chỉ còn một điều là làm sao có thể gặp Chúa. Không có cái gì nơi mình để đòi hỏi, không có cái gì căn bản gì hết, chỉ có đến để tìm, để cúi mặt xuống, để đưa tay ra xin. Và ông quyết định điều đó, và ông đi, và ông bước tới trong đức tin. Và đây là điểm mà chúng ta cần thấy rõ ràng: lạy Chúa nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy là ông không có thắc mắc gì về quyền năng của Chúa. Ông biết rằng Chúa có quyền để làm sạch, Chúa có quyền để chữa bệnh phung. Đây là một đức tin rất lớn. Cái bệnh phung này không bao giờ, chưa có cái chỗ nào chữa lành được hết. Nhưng mà ông không có tới rằng lạy Chúa, nếu Chúa có thể chữa lành thì Chúa chữa lành. Ông không có tới với câu đó. Chúng ta nhớ là có người cha có đứa con bị quỷ ám, nhớ không? Khi mà Chúa trên núi hóa hình xuống thì các môn đồ chữa không được. Thì ông tới ông nói là người con này ma quỷ nó quăng vào trong nước, nó quăng vào trong lửa, nó tìm cách để nó giết con tôi. Nếu Chúa làm được điều gì, thì Chúa trả lời rằng nếu làm được là sao? Mọi sự đều được cả ở trong Đức Chúa Trời, trong Mác đoạn số 9 câu 2 đó. Thì ở đây cái vấn đề của người cha lúc đó là ông nói về khả năng. Thí dụ như khi chúng ta đi đi bác sĩ đi, chúng ta có bệnh đi bác sĩ, thì chúng ta có sự tin tưởng rằng trong cái khả năng của bác sĩ, trong các phương tiện của bác sĩ có đó, thì sẽ chữa bệnh cho mình. Mình nói ra cho bệnh đó, khi bác sĩ hiểu rồi, chẩn bệnh rồi đó, thì trong cái khả năng của ông đó, trong thuốc thang hay là trong phương tiện khoa học y khoa đó, thì ông sẽ chữa cho mình. Mà khi không chữa được á, là vì vấn đề giới hạn của khả năng. Ông không có khả năng, không có đủ thuốc, không có phương tiện để mổ, để giải phẫu, cho nên không giải quyết được. Vấn đề không giải quyết được là vì thiếu khả năng. Ở đây người phun này không tới hỏi về khả năng. Ông tới, ông tin chắc rằng Chúa có khả năng. Ông nói là tôi tin rằng Chúa có thể chữa được. Thứ hai đó, ông không có nói là Chúa có muốn hay không. Nghĩa là cái ý muốn của Chúa là ông có nói là Chúa có lòng cảm thương hay không. Bởi vì Chúa rõ ràng là Chúa đi mọi nơi, mọi chỗ, và Chúa đáp ứng với những nhu cầu và Chúa chữa lành. Chẳng hạn như chúng ta đọc câu 40 của đoạn số 4. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay trên từng người mà chữa cho họ. Cái chức vụ của Chúa, Chúa rất là sẵn lòng để mà chữa lành. Thành ra ông không hỏi là Chúa có cảm nhận cái nhu cầu của tôi không? Chúa có thương xót cái chỗ tôi đứng không? Chúa có hiểu hoàn cảnh của tôi? Chúa có cái lòng từ bi để thương xót tôi trong cái hoàn cảnh này? Ông không hỏi điều đó vì ông biết rằng Chúa có cái lòng từ bi đó, Chúa có sự cảm thương đó, và Chúa muốn ban cho cái sự chữa lành. Nhưng mà cái điều ông hỏi rằng ý Chúa có định vậy không? Và đây là cái điểm hết sức là ngạc nhiên. Như chúng ta nói là ông tới và thưa với Chúa rằng lạy Chúa. Nhớ bài học kỳ trước chúng ta học về Phi-rơ không? Khi mà Chúa lên thuyền giảng thì bà nói là đi ra khơi Phi-rơ, thì ông nói là lạy thầy. Rồi khi ra tới khơi rồi đó, mà Chúa bày tỏ ra cái phép lạ lớn của Chúa là khiến cá tới cái chỗ mà không có cá, tới bắt được một cái chỗ mà lưới đứt và thuyền gần chìm để có thể bỏ vào đó. Thì ông nhận biết đây là Đức Chúa Trời, đây là đấng siêu nhiên. Có một cái phép lạ rõ ràng trước mặt, xảy ra trước mặt. Thì ông mới đổi từ lạy thầy và ông nói là lạy Chúa. Có một sự chứng minh rõ ràng như vậy. Cái người phun này không biết là ông học ở đâu, ông thấy ở đâu. Ông tới với đức tin rằng lạy Chúa. Nhưng mà ông nói rằng lạy Chúa nếu Chúa khứng. Cái tiếng Việt mình nó cũng hay đó. Nó muốn phân biệt ra là không phải là nếu Chúa muốn. có lẽ chữ hơi hơi cổ hơn, nhưng mà cái chữ khứng này là nếu Chúa quyết định, tôi gọi cái vấn đề cái này là đức tin thuận phục là chỗ này. Nếu mà tôi có thể dịch trở lại cái câu cầu nguyện của ông thì ông có thể nói như thế này: lạy Chúa, nếu có thể được, xin cách bệnh phung này ra khỏi con, nhưng không còn theo ý con, nhưng theo ý Chúa. Đó là lời ông cầu nguyện. Nguyện là nếu Chúa khứng và đặt để toàn điều này, ông nói là con đến xin và xin Chúa quyết định. Con đến với nhu cầu và con cầu xin, nhưng xin Chúa quyết định tùy theo ý định của Chúa. Lạy Chúa, nếu có thể được, xin cất cái bệnh phung này khỏi con. Nhưng bởi vì Chúa khứng, nếu Chúa khứng, nhưng xin theo ý Chúa chứ không theo ý con. Đó là lời Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Và đó là cái hình ảnh khi mà nói là ý Cha được nên hay là ý Chúa được nên, nếu Chúa quyết định, nếu Chúa khứng. Đó là cái đức tin ở trong cao độ của nó. Cái đức tin giao phó, và khi chúng ta học biết rằng khi đức tin này đó chỉ có thể cầu nguyện điều đó với Chúa mà thôi, không thể đặt đức tin đó với ai khác. Tại vì khi chúng ta nói là tùy nơi Chúa quyết định, ý Chúa được nên á, thì chúng ta cầu nguyện với một đấng biết tất cả, một đấng hoàn toàn tốt lành, tuyệt đối tốt lành, một đấng nhận biết bây giờ và đời sau tất cả mọi điều là chuyện Chúa làm luôn luôn đúng, sự quyết định của Chúa cho mình luôn luôn là tốt. Và với cái đức tin đó giao phó cho Chúa trọn thành và nói rằng nếu Chúa khứng, nếu Chúa muốn, nếu là ý Chúa. Nghĩa là nếu nói lại, ông có thể nói như thế này: con bằng lòng tiếp tục với bệnh phung này nếu Chúa muốn. Anh chị em phải hiểu cái câu xin của ông. Ông tới với tất cả cái sự khổ nạn của mình, ông xông xáo đi vào cái chỗ mà chết được chứ không phải không? Người ta liền đá chết được ấy. Cái chỗ mà hoàn toàn ngược lại mọi cái điều của xã hội để tới gặp Chúa và giao phó tất cả những cái sự cầu xin của mình vào trong tay của Chúa, hoàn toàn để Chúa quyết định. Và nói rằng lại: Chúa, nếu đó là ý Chúa, xin Chúa chữa lành cho con. Nhưng mà không theo ý con, xin theo ý Chúa. Tức là hàm ý rằng nếu Chúa không, thì con sẽ đi về. Vẫn biện phung. Lại: Chúa, xin chữa lành cho con, nếu là ý Chúa. Và đây là cái chỗ bài học mà chúng ta phải ngừng lại. Bởi vì chúng ta ở trong một thế hệ hay là quá nhiều sự dạy dỗ sai trật tới cái chỗ mà chúng ta có thể xin nhưng không muốn đặt mình ở dưới sự quyết định của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành cho con, mà con muốn chữa lành bây giờ, con muốn chữa lành cách này, con muốn Chúa làm liền. Mà Chúa không làm liền, con cầu nguyện nữa. Con cầu nguyện la lớn nữa, con cầu nguyện với nhiều nước mắt nữa, con cầu nguyện tới khi nào con xoáy động tay của Chúa, khi nào Chúa phải làm chứ còn không làm không được. Và chúng ta được dạy dỗ rằng đó là đức tin, nhưng mà không. Đức tin đó không phải là đức tin nơi Chúa, mà cái đó là đức tin trên đức tin. Và rất nhiều cái chỗ khi chúng ta dạy là phải mạnh mẽ trong đức tin, phải cầu nguyện hết lòng, phải dốc đổ. Như là nếu chúng ta làm những điều đó, đức tin chúng ta mạnh mẽ, thì Chúa không có cách nào khác hơn là muốn hay không muốn cũng phải làm theo ý chúng ta. Đó là không phải đức tin nữa, mà là một cái sự xoáy động của ý riêng đặt để trên và không còn cầu nguyện rằng ý Cha được nên, ý Chúa muốn, nếu Chúa khứng. Cho nên ở đây người này đến và ông hiểu vấn đề này, ông nói là nếu Chúa khứng, nếu Chúa muốn chữa lành thì xin Chúa chữa lành, đó là lời cầu xin con. Nếu Chúa không muốn thì con đi về với bệnh tật này. Và đây là cái chỗ, cái cách mà người này đến với Chúa. Chúng ta đến van xin, chúng ta đến trong, thứ nhất là đến với Chúa, mạnh mẽ, can đảm, vượt qua những cái khó khăn để đến với Chúa, như là bị phung cùi này, mặc kệ mọi người, mặc kệ nguy hiểm, đến với Chúa. Đến trong cái sắc khoải của mình, đến trong sự tôn thờ của mình, đến với cái cấp bách của nhu cầu mình, đến với sự khiêm cung của mình, nhưng đến với đức tin và đặt để trọn vẹn ở trong tay của Chúa. Anh chị em, khi chúng ta bắt đầu hiểu và bắt đầu thực hiện con đường đến với Chúa này, chúng ta sẽ gặp Chúa trong sự vinh quang và quyền năng của Chúa như chúng ta thấy.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 1 của bài Bàn tay Chúa. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.